Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo Tăng Trưởng hôm nay, với loạt bài Tăng Trưởng Trong Nếp Sống Cơ Đốc, kính mời quý thính giả nghe bài 3 với tựa đề Kính Mến Chúa Hết Lòng. Xã hội ngày nay quá quen thuộc với trào lưu của giới trẻ đam mê thần tượng. Cũng chẳng lạ gì với những hình ảnh ồn ào, tranh giành, dẫm đạp nhau để được nhìn, được tiếp cận với thần tượng của đám đông những người trẻ quá lệ thuộc vào thần tượng của mình, đến nỗi có những hành động mất cả tư cách đạo đức, gây tác hại nghiêm trọng cho bản thân, gia đình và cả cho xã hội. Bởi vì họ có thể bỏ học, bỏ thì giờ, công sức, thậm chí còn có thể tuyên bố bỏ cả cha mẹ nếu cản trở họ thể hiện đam mê cuồng si của mình. Điều này quả là một thảm họa của thời đại, nói lên một thực trạng của giới trẻ không có chân lý, thiếu niềm tin bền vững cho cuộc đời mình. Cho nên, họ đã lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn non trẻ của họ bằng sự nhầm lẫn đáng thương giữa sự ngưỡng mộ tài năng con người với sự tôn thờ một đấng tối cao. Phúc âm Luca chương 10 từ câu 25 đến câu 28 ghi lại câu chuyện: Bấy giờ một thầy dạy luật đứng dậy hỏi đặng thử Đức Chúa Giêsu rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Ngài phán rằng: Trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó? Thưa rằng: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Người đáp phải lắm, hãy làm điều đó thì được sống. Câu trả lời của Chúa đã hé lộ một vấn đề rất quan trọng đối với nhân loại, là bí quyết để được hưởng sự sống đời đời trong nơi vinh hiển của Chúa. Đó là phải hết lòng, hết sức kính mến Chúa và thực thi lời Ngài dạy bảo. Đây là điều kiện, là con đường duy nhất để nhân loại có thể đến được nơi phước hạnh đời đời. Người phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Có phải đây cũng chỉ là một dạng khác của sự tôn thờ thần tượng không? Chúng ta cùng phân tích sau đây để thấy được vấn đề. Đấng đáng tôn thờ. Đức Chúa Trời là đấng đáng tôn thờ vì Ngài là đấng sáng tạo. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Theo văn chương 1 câu 3, một tạo vật phải tôn thờ đấng sáng tạo là điều hiển nhiên. Ngài còn là nguồn của sự sáng, vì lời Chúa trong văn chương 8 câu 12 có chép, Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Rõ ràng, phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, kính mến Chúa là Đức Chúa Trời. Hoàn toàn khác hẳn tình trạng của các fan cuồng chạy theo thần tượng của họ, vì họ chỉ chuốc lấy cho mình những điều hư không, chẳng có giá trị trường cửu, phí hoài tuổi thanh xuân, đánh mất cả nhân cách, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng bản thân cũng như người khác khi điên cuồng lạng lách để được tiếp cận với thần tượng của mình. Tại đây, chính Chúa Giêsu đã khẳng định và kêu gọi những ai theo Chúa thì chẳng còn đi trong sự tối tăm, nghĩa là không mù quáng chạy bá vơ, chẳng ích lợi gì, thậm chí còn là tai họa nữa. Nhưng theo Chúa sẽ có ánh sáng của sự sống. Hàm ý cho biết, người đi theo Chúa sẽ thấy rõ đường đi, đích đến của mình là được hưởng sự sống đời đời. Lời Chúa trong văn chương 8, câu 31, 32 còn cho biết, Người nào hằng ở trong đạo Chúa thì sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha họ. Hằng ở trong đạo Chúa là luôn luôn sống với Chúa và vâng giữ lời dạy của Ngài. Người ấy sẽ biết Chúa chính là lẽ thật hay là chân lý, và lẽ thật sẽ buông tha họ. Nghĩa là chính Chúa Giêsu là đấng cứu thế đã hy sinh mạng sống để đền tội thay cho họ. Nên nhờ đức tin đặt trọn nơi Ngài mà họ được giải thoát khỏi tình trạng hư mất bởi tội lỗi, để được hưởng sự sống phước hạnh đời đời nơi thiên đàng vinh hiển. Vậy nên, Đức Chúa Trời là đấng rất đáng cho nhân loại phải tôn thờ và kính mến hết lòng. Hết lòng kính mến Chúa. Khi nhận thức mình là tạo vật của Đức Chúa Trời, Ngài là đấng sáng tạo và cũng là đấng cứu chuộc mình, thì việc hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là một hệ quả tất yếu. Tuy nhiên, chúng ta cần biết phải kính mến Chúa như thế nào. Người chỉ thật sự hết lòng kính mến Chúa khi nhận biết Chúa là quan trọng nhất cho cuộc đời mình. Ngài phải được đặt ưu tiên hàng đầu trong mọi sự chọn lựa của người ấy, như sứ đồ Phao-lô đã nói trong Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 31. Vậy anh em, hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta sẽ không coi trọng những điều khác và không yêu thương ai cả, bởi vì lời Chúa còn dạy chúng ta phải yêu thương người lân cận như mình. Nhưng khi phải chọn lựa thì ta sẽ chọn Chúa hơn là chọn con người. Điều này lịch sử đã chứng minh trong thời Đế quốc La Mã thống trị. Hoàng đế Caesar được tôn làm thần và người dân bị bắt buộc phải thờ phượng hoàng đế. Nhưng đã có nhiều con dân Chúa sẵn sàng hy sinh mạng sống để được hết lòng, hết sức, hết linh hồn mà kính mến Chúa, vâng giữ điều dạy của Ngài. Con cái Chúa hết lòng kính mến Chúa vì ý thức rằng có Chúa là có tất cả, nên luôn luôn được thỏa lòng trong Chúa, không phải khao khát tìm kiếm những điều không đẹp ý của Đức Chúa Trời, ví như miệt mài lao nhọc chạy theo tiền tài, danh vọng, địa vị trần gian mà bỏ qua sự nhóm lại thờ phượng Chúa, hay những thì giờ ngọt ngào được tương giao với đấng đã yêu thương và cứu chuộc mình. Vì ý thức rằng không làm theo lời Chúa dạy là chống nghịch Ngài, nên người hết lòng kính mến Chúa phải là người biết vâng giữ điều răn của Chúa, như lời Chúa Giêsu đã dạy: nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta, theo Giăng chương 14 câu 15. Chúng ta lưu ý từ hết được lặp đi lặp lại nhiều lần: hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí, để nhấn mạnh rằng phải dành trọn cả thân, hồn, linh của mình mà yêu mến Chúa và sống đẹp lòng Ngài. Vì thế, người hết lòng yêu kính Chúa cũng sẽ là người khi làm bất cứ việc gì cũng làm y như là làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Người cũng chẳng làm bởi sức riêng của mình, mà luôn biết nhờ cậy Chúa trong mọi sự, và chắc chắn cũng sẽ đồng thanh với sứ đồ Phao-lô mà tôn vinh Đức Chúa Trời, vì họ sẽ kinh nghiệm được một điều diệu kỳ, đó là tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Đức Chúa Trời là đấng đáng tôn thờ, nên mỗi chúng ta phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Ngài. Khi hết lòng yêu mến Chúa, chúng ta sẽ sẵn sàng hy sinh thì giờ, tiền bạc, công sức, trí tuệ để hầu việc Ngài và nuôi mình bằng lời Chúa để được tăng trưởng tâm linh, mỗi ngày càng giống Chúa thêm hơn. Yêu người lân cận như mình. Khi thầy dạy luật hỏi Chúa Giêsu rằng: thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Chúa đã hỏi lại người ấy: trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó? Thầy dạy luật với trình độ thuần thục kinh thánh cựu ước của mình đã nhanh chóng trả lời ngay hai điều căn bản trong luật pháp là: ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, căn cứ trên phục truyền luật lệ ký chương 6 câu 5, và yêu người lân cận như mình, căn cứ trên Lê Vi Ký chương 19 câu 18. Đức Chúa Giêsu đã xác nhận rằng: ngươi đáp phải lắm, hãy làm điều đó thì được sống. Qua sự trả lời của Chúa Giêsu, chúng ta hiểu Chúa muốn dạy rằng người kính yêu Chúa hết lòng sẽ là người được trưởng thành trong Chúa, và người trưởng thành không chỉ sống một mình với Chúa, nhưng còn phải hướng về người khác nữa, tức là phải yêu người lân cận như mình. Tình yêu Chúa trong chúng ta phải được thể hiện qua việc yêu người lân cận, vì đó là sứ mệnh mà Chúa đã giao, để qua đó chúng ta được trưởng thành trong đức tin và chứng minh mình đã thật yêu Chúa hết lòng như vậy. Bản chất cố hữu của con người là luôn yêu mình, dù biết mình có khiếm khuyết hay bất toàn. Nhưng đối với người khác thì lại quá khắt khe và đòi hỏi nhiều điều kiện mới có thể được yêu thương. Thế nhưng ở đây, Chúa nhấn mạnh hãy yêu người khác như yêu mình vậy. Nghĩa là chúng ta yêu chính mình như thế nào thì cũng phải yêu người khác như vậy. Chúng ta luôn mong muốn nhận được những điều lợi ích cho mình thế nào thì cũng phải làm những gì để đem lại lợi ích cho người khác cũng như vậy. Một điều quan trọng nữa trong nếp sống yêu người lân cận như mình là đồng công cộng tác với Chúa trong việc rao truyền phúc âm để cứu người, cho dù phải đối diện với sự chống đối hay đe dọa, nguy hiểm đến bản thân. Người được trưởng thành trong Chúa không còn là con đỏ, chỉ nằm chờ được người khác chăm sóc cho mình, nhưng có thể đứng dậy và bước đi, phục vụ tha nhân cách hữu hiệu. Thật vậy, người yêu Chúa một cách hết lòng là người phải biết rõ Chúa là ai và cũng yêu người lân cận như lời Chúa dạy, cho nên người đó cũng sẽ có một cuộc sống mong muốn chung hưởng bình an phước hạnh với nhiều người trong vòng tay yêu thương của Cha từ ái trong hiện tại cũng như trong cõi vĩnh hằng. Chúa luôn muốn chúng ta hãy làm đi, tức hãy yêu kính Chúa hết lòng và đem lại lợi ích cho những người lân cận bằng những việc nhỏ hàng ngày, rồi mới có thể làm việc lớn mà Chúa tiếp tục giao cho. Người lân cận trong cuộc sống đời thường của chúng ta là ai? Đó là ông bà, cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cháu, xóm giềng, bạn bè, đồng nghiệp hay bất cứ người nào chúng ta có thể gặp trên những chặng đường của cuộc sống từng ngày. Chúa đang thách thức chúng ta phải nhìn lại mình. Chúng ta có yêu mến Chúa hết lòng hay không? Đức Chúa Trời có phải là ưu tiên số một cho chúng ta chọn lựa? Hay chúng ta đang theo đuổi những điều tạm bợ của đời này, đang đặt ngược giá trị của danh vọng, địa vị, tiền bạc hay niềm vui thú hưởng thụ của cá nhân lên trên tất cả? Chúa đã ban cho chúng ta ân sủng quá diệu kỳ, nên Ngài xứng đáng nhận được lòng tận hiến của chúng ta với Ngài. Lời Chúa trong Luca chương 10 câu 27 nhắc nhở rằng: "Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu thương người lân cận như mình."
Con yêu Ngài, Chúa ơi, con yêu Ngài. Duy chỉ Ngài là đấng đang được ngợi khen. Con yêu Ngài, Chúa ơi, con yêu Ngài. Duy chỉ Ngài là Chúa hiên vinh đời đời. Chỉ duy Ngài, Chúa ơi, chỉ duy Ngài. Duy chỉ Ngài chịu chết thay cho tội con. Chỉ duy Ngài, Chúa ơi, chỉ duy Ngài. Duy chỉ Ngài từ bỏ ngôi cao làm người. Ngài đã đến cho thế giới hát vang câu ca thanh bình. Lời Ngài ban như ánh sáng